Ngày làm đêm, đêm làm ngày. Trời đã trưa khi tôi tỉnh giấc. Thật chưa có một giấc ngủ nào ngon bằng, không mụng mị, không trăn trở. Tôi nhận được ngay vị trí chiều nằm của mình và mọi việc đã xảy ra. Có nhiều tiếng nói khẽ lẫn trong tiếng dịch kêu, tiếng bữa củi đâu đó. Tôi cửa mình, dán một góc màn nhìn ra thì đã nghe tiếng anh Trấn Đoàn. Chà, anh hai ngủ ngon dữ ha. Rồi anh vừa giúp tôi dọn giường vừa nói bên tai. Mình chuẩn bị ăn cơm, có cả ông bà chủ nhà, họ đang đợi mình. Tôi thoáng hiểu sự lo ngại của anh nơi vội vàng xin lỗi trong cái tư thế kém lịch sự của mình. Tôi không ngờ là có khách đông như thế, 5-6 người ngồi quanh một chiếc bàn tròn lớn, trà rượu bên trên. Ai cũng vui vẻ thốt dăm ba tiếng tỏ ra thông cảm sau khi có sự giới thiệu từng người. Họ đều là dân lối xóm, có quan hệ ít nhiều với cách mạng. Phần tôi được cho biết là một cán bộ vừa đi công tác ở xa về. Riêng với ông chủ nhà, cái bắt tay tôi cảm thấy chặt hơn. Bà chủ từ sau bếp chạy ra, tay còn cầm mấy tép hành, cũng niềm nở chào hỏi. Tôi đoán là bà đang bận rộn với bữa cơm. Một cảnh vườn tươi tốt vàng rộng quanh nhà khi tôi đi ra ngoài rửa mặt. Kiểu vườn ở miền quê Nam Bộ, tiếp giáp với vài công đất khoai, mía, sát hàng dừa nước, chôm chởm hình, lá dao. Có bưởi, ổi đu đủ, những bụi sả khỏe mạnh, nhiều đám chuối sum suê. Cạnh bờ mương có chuồng heo, chuồng trâu với những đống rơm, đống trấu bị gà bơi bừa bãi. Bao nhiêu hình ảnh hiện ra tự nhiên gợi cảm đối với một người quen sống ở đô thị. Trong giây phút cũng nhớ tới quê mình hồi nhỏ. Sự vật như vừa xa vừa gần. Chuyện đời đã đổi thay. Đôi ấn tượng nhẹ nhàng trôi qua mau khi tôi bước vào nhà. Quanh bàn ăn, chủ và khách ngồi 8 người, kể cả cậu thanh niên mang súng dài hồi hôm đi cận trước tôi. Đến giờ này mới xuất hiện và giúp tôi được dịp làm quen. Cậu ta trông dáng nhanh nhẹn nhưng ít nói, thỉnh thoảng ngước nhìn tôi rồi vội cúi xuống ngay. Anh Trưởng Đoàn mà tôi vừa nghe gọi là anh Năm tỏ ra tự nhiên trong cách cư xử. Cái tự nhiên của con người thạo công việc, đặc biệt là đôi mắt anh vừa thông minh vừa hiền lành. Mỗi lần nhìn tôi có thoáng qua một tia vui nào đó. Ông chủ nhà trông dáng khỏe mạnh, tuy tóc đã lớm đớm bạc, vẻ chất phác toát ra trong cử chỉ mỗi lần giới thiệu thức ăn, làm nổi bật bàn tay gân guốc với những ngón rắn chắc sạm màu lam lũ. Những người kia không có gì đáng chú ý ngoài tính chân chất của những người sống ở nông thôn. Trong câu chuyện, một vài tin được bàn đến một cách dè dặt. Có nói về mặt trận Sài Gòn nhưng không ai hỏi tôi chuyện dưới đó. Phần tôi chỉ trả lời hoặc đưa ý kiến khi cần xác minh một sự kiện. Trời trưa ui ui, không bóng, không giờ. Vì hết buồn ngủ, tôi đến ngồi với cậu thanh niên trên một gốc cây, nhìn cậu chùi súng, cậu tên Phương. Cậu tỏ ra kín đáo trước vài câu hỏi thông thường của tôi. Còn bao lâu thì tới nơi, đi chừng bao nhiêu đêm nữa, về hướng nào? Phương đều trả lời không biết rõ lắm. Về riêng cậu thì chỉ được biết là cậu tham gia cách mạng từ hồi còn bé, có dự nhiều trận đánh. Chiếc sơ mi vải đen và đôi dép cao su đen thường thấy, không có một chỉ dẫn nào về cấp bậc hoặc binh chủng của cậu. Khi tôi cười hỏi đến chuyện vợ con thì cậu cũng cười đáp lại là chưa dám nghĩ tới. Cái cười của Phương thật là hồn nhiên đôn hậu. Tôi nhớ lại câu nói của một tay cầm bút nổi tiếng chống cộng ở Sài Gòn chỉ cách đây mấy hôm khi phải dời nhà vì chiến sự đã lan đến khu phố hắn ta ở. Chúng nó đánh giặc như những con sư tử mà sao trông chúng nó lành thế? Tôi nhìn Phương, cậu đang cắm cúi lắp những bộ phận của cây súng. Tôi nghĩ tới anh Năm, anh ấy chắc còn đang ngủ. Có tiếng nhiều người đi vào nhà, Phương và tôi đều quay lại nhìn. Cậu vừa vội vàng đứng dậy nhấc cây súng lên vừa thốt ra. Bọn nó đi kích về. Tôi theo gót Phương. Trước mặt tôi là 4 du kích quân, có một nữ. Dây quanh có ông bà chủ nhà và vài người lạ mặt. Tôi nghĩ là có chuyện bất thường sau vài câu hỏi dồn dập. Sự im lặng khá nặng nề, sau đó có thể cảm biết được. Bỗng cô du kích nói thẳng, giọng bình thường. Thằng Chính hy sinh rồi, mình diệt được 4 tên. Cũng có vẻ bình thường khi đón nhận tin ấy trong thái độ của những người có mặt. Không một tiếng chắc, không một lời than. Có đôi dáng đứng yên, có đôi dáng cúi đầu. Tôi chăm chú nhìn, họ đều là nông dân, cả cô du kích với dáng mảnh khảnh rắn rỏi. Sự biểu lộ tình cảm như thấm vào chiều sâu của lặng lẽ, nhưng cũng chỉ chốc lát. Đã nghe tiếng họ bắt đầu kể trận đánh. Hơi lửa như còn trong tiếng nói cũng đơn sơ như là nhổ mạ và bén sắc như nhát cuốc. Người chết đã chết một cách gan góc. Thằng Chính cố giết cho được thằng hạ sĩ, nó bị thương ở tay trước rồi. Nói nó lùi ra sao nó không chịu. Đó cũng là lời tuyên dương độc nhất. Tôi thấy cô du kích vừa đứng dậy vừa nói. Thôi, em về tắm cái đã. Anh ba viết báo cáo, tối em qua. Mọi việc đã diễn ra tự nhiên như việc đồng án hàng ngày. Chúng tôi lại tiếp tục đi hôm đó, chỉ còn ba người, anh Năm, Phương và tôi. Những người cùng đoàn hôm qua đã theo một hướng khác. Trời còn sáng khi chúng tôi ra khỏi ấp. Gió trên đồng ruộng thật dễ chịu. Bước đi lúc khởi hành tuy đã dặn trước, vẫn nhặt. Không khí giữa ba chúng tôi thân mật hơn. Phương quay đầu bảo nhỏ. Cháu có mang một lon nước dừa cho chú. Một vài chặng đi qua, một đôi việc khác đến không đột ngột lắm, cứ dần dần sâu vào. Cảnh và người như đã có quen biết từ trước, có thể đã thân, đã tin nhau từ bao giờ, mà thật chỉ mới hôm qua và hôm nay, đôi bữa cơm ăn chung, một đêm ngủ cùng nhà. Như hôm trước chúng tôi đi suốt đêm, mỗi chặng đường một đặc điểm. Đêm nay đi đường nước nhiều hơn đường bộ, với ga máy có, xuồng bơi có, phải qua hết thảy là 6 trạm. Đối với tôi tuy là khá vất vả, nhưng cứ bồn chồn một nỗi vui nào đó chưa rõ nét lắm, như có hẹn hò, như có trao đổi. Đường đi lại lấn sâu vào cây lá, nhiều đoạn có vẻ là cảnh quan du, không có một bóng đèn, không có một tiếng người. Càng về khuya cảnh vật càng chìm đắm với một thứ ánh trăng đục tỏa ra một hơi lạnh gần như rét mướt. Chuyến đi lại có thể có những chuyện bất ngờ thường được nghĩ tới và mong mỏi trải qua. Mà bất ngờ thật trong cái đêm thứ hai này cũng là bắt đầu đôi cái khó khăn xảy đến cho tôi. Lẽ ra không nên kể lại ở đây, nhưng vì những khó khăn này lại có tính cách ngoại lệ, hơn nữa đều tại tôi gây ra. Tại tôi thì đúng là như thế, nhưng lại không phải là đúng hẳn. Một phần vì tình hình đang căng thẳng, một phần vì cái ánh lờ mờ của trăng, một phần khác tại tin tức đồn đại không rõ. Việc xảy ra đột ngột khó lường trước được. Chỉ suýt chút nữa, chỉ cần một cái không đâu nữa là tôi đã toi mạng. Lúc đó vào khoảng 11 giờ đêm, đoàn chúng tôi đang đi trên đường đi và băng qua một cánh đồng. Nghe có tiếng người lao xa phía trước, tôi hỏi anh Năm. Gì thế anh? Anh Năm trả lời ngay, chắc là đoàn dân công. Tôi phấn khởi, lần đầu mình may mắn gặp được những người đi tải lương tải đạn cho tuyến lửa, là đợt tuyến Sài Gòn trong một giờ giấc bất thường đêm làm ngày, trong đó lại có sự hiện diện của mình. Tự nhiên là chúng tôi phải đi qua giữa đoàn này vì những hình bóng đen đã dàn cả ra đó. Đông lắm. Có người ngồi, người đứng, người nằm. Có người đang hút thuốc, uống nước, ăn cơm. Tiếng cười pha lẫn tiếng nói, tiếng gọi nhau ồn ào như một phiên chợ về đêm không có ánh đèn. Khi chúng tôi lách qua các thúng bịch gồng gánh để nằm la liệt trên lối đi, nhiều người nhổm dậy, có người đứng hẳn lên như cố nhìn tận mặt. Thật ra hướng đi của chúng tôi làm cho một số chú ý. Ai cũng phải xuôi ra phía trước, ít người đi ngược lại. Có tiếng sầm xì đâu đó tôi nghe mang máng. Vừa qua gần hết lớp người thì tiếng sầm xì đã rõ hơn. Tù binh tụi bay ơi! Đó là một giọng nữ cao. Phản xạ của anh Năm hình như khá nhạy bén. Tôi nhận thấy anh bước nhanh hơn trong lúc tôi cũng đã theo kịp anh. Thình lình một mũi súng chĩa ngay vào bụng tôi. Vào đây rồi mà mày còn nghênh ngang hả? Phản ứng của tôi là vừa đưa tay gạt nhẹ họng súng qua một bên, vừa nói theo giọng miền Nam. Làm gì mà dữ quá vậy cậu? Cũng vừa lúc anh cận vệ tôi xen vào cản trước mặt người cầm súng và tiếng của anh Năm thốt ra. Người của mình cả mà, đừng hỗn. Nhiều người đổ xô lại. Anh Năm đến trước cậu thanh niên cầm súng nói gì tôi không nghe rõ. Chỉ thấy ngay sau đó cậu ta tới trước mặt tôi bập bẹ. Xin lỗi chú, cháu tưởng lầm chú là Mỹ. Tôi chưa kịp nói gì thì anh Năm đã kéo tôi. Thôi mình đi anh hai. Bước được một khoảng tôi nghe rõ lời phân bua đằng sau. Các anh coi, thật giống hệt thằng Mỹ mà. Người mình đâu có cao lớn dền dàng như vậy. Tiếng một người khác xen vào. Kỳ quá hả mày? Tao cũng tưởng là một thằng tù binh Mỹ. Càng lớn dền dàng quá là có đúng một phần nào đó thôi. Nhưng tại vì mới chân ướt chân ráo bước vào vùng cách mạng, cái lớp phục sức của tôi không ổn rồi. Thân trên thì choàng một thứ vét tông, thân dưới thì loại quần tây chính cống. Đầu đội, loại mũ da, xách tay lủng lẳng, trông không giống ai ở đây cả. Có lẽ vì vậy mà những chuyện rắc rối nhỏ nhỏ ấy cứ kéo dài ra, tuy anh Năm đã độ chừng trước và đã có sắp xếp để tránh. Phần tôi vẫn bình thường, vẫn phấn khởi, tuy dè dặt hơn. Tôi nghĩ, hay là mình lấy mũ xuống. Tôi lấy mũ xuống nhét vào túi áo. Hình như Phương cũng đã để ý đến một tình trạng nào đó. Cậu bảo, không, chú cứ đội nón vào. Chú kéo sụp xuống trước một chút. Tôi lấy mũ ra đội và kéo sụp xuống trước. Tôi suy, Như thế này thì lại làm cho mất tự nhiên thôi. Mà mất tự nhiên thì có thể lại lôi thôi hơn. Có một bến đò cách đó không xa, cái vẻ mất tự nhiên của tôi bị phát hiện. Bắt đầu cũng bằng những tiếng sầm xì khi lên xuồng. Đôi ba người ngồi trên đó, anh Năm xuống trước, dừng lại đỡ tôi một tay. Không hiểu là vì quá cẩn thận hay vì quá vụng về khi mới bắt đầu làm quen với loại phương tiện giao thông này, nên chân tôi vừa đặt lên mảnh ván nhỏ kê ngang thì xuồng chồng chền quá lắm. Phương đã nhanh tay kéo lại thăng bằng. Tôi cảm thấy là có nhiều cặp mắt đang xuyên qua ánh trăng phản chiếu trên sông mà chỉ về phía chúng tôi. Tiếng sầm xì bỗng nhiên tắt bặt. Xuồng tách bến. Tạm ổn, tôi nghĩ như thế nên trở lại với cái khoang thai của mình. Khoảng sông không rộng, trăng đã nghiêng, hơi rét thoáng gắt hơn. Tôi lật cổ áo kéo sát cầm, rồi lấy thuốc lá ra hút mời anh Năm một điếu. Tôi bật quẹt lửa ngồi chăm luôn. Hơi thuốc thơm bay tỏa, lòng mình nửa nhớ nửa thương. Mới đêm thứ hai mà tưởng chừng như lâu lắm, sông nước chập chờn với bao nhiêu bóng dáng thân yêu thật gần với mình mà thật như đã xa rồi. Đã đến bờ, tôi lên gần sau rốt. Vừa rời bến tới một chỗ đất bằng thì đã có nhà ngay đó. Tôi nghe tiếng từ dưới sông vang lên. Chèo xuồng qua đây xem tù binh Mỹ tụi bay ơi. Vẫn là một giọng nữ the thé. Anh Năm vội đưa tôi vào một căn nhà ở giữa nhiều căn khác lúp xúp gần bờ sông. Tuy lúc đó đã gần một giờ sáng, không khí trong này khá rộn rịp, quanh một chiếc đèn được sáng tỏ thêm với ánh lập lòe của ánh lửa cạnh đó quay quần nhiều cô gái. Anh Năm trình giấy đi đường cho một người đàn ông đứng tuổi ngồi sát một cái bàn kê thấp. Trên mặt bàn có nhiều giấy tờ và một cây súng ngắn. Xem qua giấy, anh mới nhìn tôi với một nụ cười niềm nở. Đồng chí đi đường chắc nhọc lắm. Chúng tôi sẽ bố trí ngay để đồng chí nghỉ lại đây đêm nay. Vừa nói anh vừa nhìn quanh, tôi nhìn theo anh. Cả nhà đã quay mặt lại phía chúng tôi. Tôi chào qua mọi người bằng cái mỉm cười rất tự nhiên. Một cô gái đã nhanh nhẹn xách ấm nước sôi đến châm trà. Tiếng nước rót vào bình nghe rất rõ vì cái ồn ào trước đó đã mất đi. Đồng chí uống tạm tách nước. Lời của anh trưởng trạm, tôi đoán chừng như thế, vẫn không lấp được cái im lặng đột ngột của gian nhà và tiếng chân người hình như đang dồn về chung quanh đâu đó. Tôi ung dung lấy thuốc lá ra hút và nhận ra là từ nãy giờ, mình chỉ ậm ừ đôi ba tiếng. Anh Năm thì đã biến mất. Đến lượt anh trưởng trạm sau khi: "Xin lỗi đồng chí, tôi ra ngoài có tiếp việc." Còn lại một mình tôi với Phương đã ngồi sát vào trong lúc tôi để ý là đã có nhiều người bên ngoài vừa chui vào theo ngã sau bếp. Mỗi lúc một đông có phần chen nhau để đưa mặt ra nhìn, đa số là các cô gái. Lý do có thể đã biết, tôi chợt thấy hay hay. Tình cờ mình lại được chú ý. Chưa có ai thốt ra tiếng nào. Tôi thân mật gợi chuyện với Phương và cố tình phát âm rõ. Sao? Mình định ngủ lại đây hả cháu? Cháu chưa biết rõ. Anh Năm đâu rồi? Chắc ảnh đi bố trí chỗ ở. Ngàn đó thì một giọng nữ bật ra trong đám đông. Sao nó nói rành tiếng mình quá mày? Ừ, chắc thằng này đến xứ mình lâu rồi. Nhiều tiếng xì xào tiếp theo sao không rõ. Tôi ngước mặt lên vì cảm thấy có người tiến lại phía mình. Vẫn là một cô gái. Đôi mắt to, giữa khuôn mặt trái xoan, một phần tóc để lệch xuống bên vai. Cô cứ sấn tới. Tôi cười hỏi. Cháu ra trông thấy thằng Mỹ lần nào chưa? Cô gái không trả lời, lườm tôi một cái rồi cúi xuống cầm tay tôi và xem một cách rất là tự nhiên. Cô quay lại nói với đám đông. Tay thằng này sao không có lông lá như mấy thằng Mỹ kia tụi bay? Tôi vẫn ngồi yên, một ý thoáng qua đầu là cứ nhập gia tù binh cho vui thêm. Câu chuyện khi tình tiết đã chuyển đến gút cao. Phương có vẻ không chấp nhận điều đó. Yêu cậu các chị đừng có nói bậy. Chẳng có ai nghe cậu ta, có tiếng sầm xì. Trong mặt thằng này hiền khô à? Có tiếng khác giọng miền Bắc. Hiền cái con khỉ, hắn giết người như ngoé ấy. Tôi quay qua cô gái trước mặt. Thế nào, cháu đã khám phá ra chú giống Mỹ chưa? Nhiều tiếng cười rộ lên, thằng này nó xưng chú với con Nga tụi bay ơi. Vừa tới đó thì anh Năm trở lại, anh đến ngay tôi. Mình chuẩn bị đi anh hai. Tôi đứng dậy, nhìn quanh một lượt, tươi tỉnh cười chào qua mọi người rồi ra khỏi gian nhà. Về sau tôi biết là trong mấy ngày đó có tin bắt được mấy tên Mỹ ở Chợ Lớn và có lẽ đã dẫn vào khu giải phóng theo hướng đường dây chúng tôi đi qua. Trên lối đi ngoằn ngoèo, một đoạn phải cắt ngang hàng rào thấp của một đám rẫy đưa tới một căn nhà khác. Tôi có ấn tượng như anh Năm dẫn tôi đi cất giấu. Nhà này chẳng có ai ở, khi vào Phương phải lấy thế nhích một cánh cửa đóng chặt. Tuy vậy hình như anh Năm chưa được yên tâm lắm. Anh vội đi đâu chừng một lúc, trở lại gọi khẽ tôi khi tôi đã bắt đầu lim dim. Chuẩn bị đi anh hai. Thấy tôi xem đồng hồ, có lẽ anh ái ngại, mình ráng đi luôn, ở đây không tiện. Lúc đó đúng 2 giờ sáng. Khó khăn bây giờ là đi tìm cái trạm mà anh Năm nghi là đã đổi địa điểm lúc trưa. Nên nói rõ đây là những trạm giao liên của một đường dây trong những đường dây đang nối liền từ vùng này qua vùng khác, chằng chịt kín đáo và hoạt động ngày đêm. Anh Năm không nói rõ là trạm này xa hay gần, chỉ biết là chiếc xuồng đã lách qua nhiều rạch, một quãng sông, lại vào rạch hun hút một đường nước nhỏ phủ kín bởi những cỏ sậy, cành xà xuống mặt nước loang loáng ánh trăng. Anh Năm và Phương thay phiên nhau đã đổi tay bơi mấy lần. Tiếng dầm quạt nước nhẹ và đều, không ai nói với ai. Tôi vẫn tin là xuồng đi đúng hướng, nhất là trúng những con rạch, rẽ vào hoặc thoát ra. Cách dĩ đường từ một cái trạm mà tôi tưởng là chỗ đến nơi sau nhiều giờ tìm kiếm lại quá đại khái. Anh ra khỏi đây, qua tay trái là rạch, bơm một đổi trúng một cái rạch, bỏ con rạch đầu, bỏ con rạch thứ hai, qua tay phải vẫn là rạch, bơm một đổi nữa, bỏ hai con rạch đến cái thứ ba, rẽ vào, cứ vậy mà đi là tới nơi. Cái khó là một đổi xa hay gần, đi bao nhiêu lâu, và rạch rộng hay hẹp, ngắn hay dài. Trời đã về khuya, ánh trăng lẫn trong sương bàng bạc, khó phân biệt được đường chính dòng một ngã rẽ nhỏ trên rạch tùm cành lá. Cuối cùng xuồng chùi nhẹ trên cát, một bến sông mở ra đột ngột từ một khúc eo của con rạch nhỏ. Anh Năm nhảy lên bờ, theo hướng anh đi loáng thoáng nhiều vệt nhà lẫn trong một hàng cây tối, chưa có ai thức giấc vào giờ này. Một lát dáng anh Năm hiện ra với một người lạ theo sau, có dấu hiệu bảo lên bờ. Đi một đổi ngắn thì đến trước sân một gian nhà cặp theo bờ rạch. Người lạ mặt đến sát cửa. Tôi nghe hai tiếng gõ tiếp theo. Có tiếng người ho bía bên trong, rồi có tiếng kéo then cài. Tiếp theo giọng anh Năm. Trong nhà có ánh đèn bật sáng, chúng tôi đi vào. Mới đầu tôi tưởng đây là trạm nghỉ, nhưng vội hiểu khi anh Năm bảo. Chúng mình uống cà phê rồi hãy đi, ở đây chắc còn thuốc lá thơm. Anh hai mua lấy ít gói. Trong lúc người đàn ông theo anh Năm đã đi vào nhà trong và không thấy hiện ra nữa. Khi ly tách được bày biện lên một cái bàn tròn để xếp lại 1/3, tôi để ý đến người chủ nhà. Anh ta là một Hoa Kiều, mặt anh ta cố tư tỉnh tuy còn thoáng nét ngái ngủ. Chưa bao giờ tôi uống cà phê ngon như bữa đó, cà phê nhiều và sữa nhiều, lại là một ly cối và uống vào khoảng 4 giờ sáng trong một tình huống khá đặc biệt. Nỗi vất vả pháp phỏng đã đổi lại bằng một kết thúc lý thú. Anh Năm và Phương hình như cũng không phủ nhận điều ấy. Trước khi bước lên xuồng, người hướng dẫn anh Năm lúc nãy lại hiện ra. Hai người thầm thì với nhau một hồi, một sắp thư được trao cho anh Năm với mấy lời chúc sức khỏe, có cả phần của tôi trong đó. Xuồng phải ngược lại con rạch cũ, mái dầm đều đặn trong tiếng gà săn canh. Hơi lạnh theo sương sớm như thoa lên mặt. Ra khỏi rạch thì trời đã ưng ửng một góc. Phương đổi tay dầm cho anh Năm, xuồng lướt nhanh. Phải qua khúc rạch này trước khi trời sáng, anh Năm bảo. Tôi hiểu ý qua lời nhắn nhủ ấy. Gió chợt thoáng rộng lùa nhẹ tới, bình minh lờ mờ và bao la giữa khoảng trống xa tắp đến một chân trời vòng cung. Xuồng lướt nhanh hết khúc quanh này đến khúc quanh khác trên con rạch mỗi lúc mỗi rộng. Tôi bắt đầu chờ đợi thì xuồng bỗng đổ sát thêm một cái chòi lá bất ngờ hiện ra trên một khoảng đất hẹp bao bọc bởi những đám dừa nước và cỏ sậy chen chúc nhau vượt lên trên một lớp phù sa lầy lội. Trời đã sáng hẳn, tôi nhận ra nhiều người đã hiện diện trong chòi, có lớp ngồi bệt xuống nền đất trên những chiếc tàu lá, cạnh một cái bếp chỉ còn lớp than tro sũng nước, lớp khác trên một dãy ghế bằng hai thân cây xô xảm, súng ba lô treo la liệt. Chưa ai vội chào ai, Phương và tôi tìm một chỗ để đứng thụt vào trong cùng góc chòi, ngoài mái lá ẩm ướt. Anh Năm đã đẩy xuồng ra và bơi về phía một con rạch lớn cạnh đó, nước chảy xiết. Phương bảo nhỏ tôi, chú tạm đợi một lát. Tôi kín đáo nhìn quanh, bắt gặp đôi cặp mắt nhìn lại. Có người trong dáng mỏi mệt, da mặt tái xám do đôi quần mắt sâu tím. Có người ngồi cong lại, đầu gục xuống, đôi tay quàng lên hai đầu gối gập sát vào như cố dành một giấc ngủ chập chờn. Có lẽ người khác trong giờ tôi cũng thấy thế. Ánh sáng ban mai ướt, hơi lạnh bốc lên từ bờ rạch soi rọi vào da thịt, trải qua nhiều đêm thức trắng như một thứ kính hiển vi. Tôi thấu hiểu được sự mệt mỏi này của mọi người khi phải tạm dừng lại chốc lát. chỉ ngại cho các cô gái vẫn cố gắng vuốt lại những sợi tóc dính sát vào mặt dưới vành mũ. Ngồi chờ đợi không phải là một tư thế đáng mong, đường đi chắc còn xa, sẽ có người đi xuống, người đi lên, chẳng ai nói ra. Mỗi người đều có một phần việc nhất định riêng, cuộc sống lại đang vào một khúc quanh cả cuộc chiến đấu trước mắt. Sự im lặng dưới mái chòi kéo dài cho đến khi anh Năm trở lại. Anh ngồi trên một chiếc xuồng khác lớn hơn, có người chèo. Phương và tôi lách đám đông bước xuống bến. Tôi đưa mắt mỉm cười chào đôi người trong theo, có những nụ cười vui đáp lại. Một đêm dài, cô giao điên đường nước. Tôi xin dài dòng trong việc thuật lại chuyến đi này. Đây chỉ mới là chuyến đi, còn cả tháng ngày tôi sống về sau. Phải kể những tấc đất đầu tiên này mà dáng dấp cuộc sống đã chuyển sắc thái lại mang không biết bao nhiêu là ý nghĩa. Tôi như từ một thế giới này đi qua một thế giới khác. Sự huyên náo đô hội đã thay vào một sự êm ắng dị thường. Cái quay cuồng máy móc đã thế vào những động tác ý thức đến sâu sắc. Tôi mới kể lại có hai đêm, còn năm nữa, bảy đêm này không thể quên được. Nó như một bài học vỡ lòng mở ra những trang sách mới, những nhân vật mới. Trang này là những ngày đầu, nhân vật cũng thế, đang đi vào một thiên ký truyện thật quá, hiện thực quá. Tôi lại lớn tuổi rồi, lòng còn nhớ thương chuyện cũ với nhiều vướng bận cuộc đời đã qua. Tôi nghĩ là mình nên nhớ lại những đêm này, hàng nghìn đêm nữa về sau sẽ khó nhắc lại từng đơn vị một. Hơn nữa sự sống của mình đã hòa vào sự sống bây giờ, âm hưởng còn sót lại như của một thời đã chết. Khi xuồng rời bến trời đã chạng vạng. Ở miền Nam vào tháng này bóng tối xuống nhanh. Trong không khí rộn ràng của chuyến đi đêm nay, tôi không kịp phân biệt được người bơi sau lái. Đây là điều tôi muốn biết vì chuyến đi này có thể có khó khăn như lời dặn dò tại trạm xuất phát. Phải đi suốt đêm, không có chỗ nghỉ dọc đường, đường đi địch thường soi pháo sáng. Có nghĩa là có máy bay hoặc biệt kích, phần sau này không nghe phổ biến, như vậy tay lái phải vững. Phía mũi đã có Phương, anh Năm ở trên một chiếc xuồng khác trong mười mấy chiếc cùng đi, có chiếc chở thương binh và tự nhiên có chiếc của bộ đội bảo vệ. Tôi thấy không tiện ngoái đầu nhìn lại, một là thế ngồi của tôi đã khá chông chênh rồi trong một chiếc xuồng nhỏ, hai là vẫn ngại sự tò mò của mình không phải chỗ. Tuy vậy tôi vẫn yên tâm, mấy trạm trước sự phổ biến đi đường không thiếu mức độ dày dặc, vẫn được xuôi chèo mát mái. Chỉ qua một đoạn thì hình như xuồng sắp rời con rạch nhỏ để ra sông lớn. Gió chợt thổi mạnh, hơi mát thoáng rợp lùa trên mặt nước gợn sóng, bụi nước tung lên cao. Thấp thoáng ánh trăng nhưng hai bên bờ đã tràn bóng đêm. Mặt sông còn sáng và hiện ra bát ngát không ngờ. Tôi hỏi trỏng như một niềm vui hồn nhiên. Sông nào mà rỗng thế? Dàm cỏ, có tiếng trả lời đằng sau lái. Thế là tôi đã biết được điều tôi muốn biết. Có lẽ không nhầm mấy, về người giao liên đang bơi xuồng ở phía sau. Âm thanh thốt ra chỉ có thể là của một cô gái miền Nam khỏe mạnh, tiết điệu của giọng trả lời lại tươi vui, tuy quá gọn ghẽ. Tôi lại cố ý hỏi, dàm cỏ đông hay dàm cỏ tây? Miệt này chỉ có dàm cỏ đông. Giọng đáp của cô lái lần này pha lẫn trong một tiếng cười tinh nghịch cố nén. Bỗng tôi thấy mấy chiếc xuồng đi trước đột ngột tấp vào bờ, chiếc của tôi cùng những chiếc phía sau lao theo. Mọi dấu hiệu di động đã nằm gọn dưới những tàu lá dừa nước đầy bóng tối. Tôi chưa kịp hỏi, nhiều tiếng dao đã bổ xuống sóng lá. Phương làm theo. Tôi đưa tay đỡ những tàu dừa được ném lên xuồng. Tôi chợt hiểu, những cành lá ngụy trang. Thoáng một cái là xong, có tiếng nói lớn, phải cố qua sông nhanh nghe các đồng chí. Xuồng đã quay mũi, sóng nước bỗng xao xuyến trong tiếng bơi ào ào của bao nhiêu chiếc dầm đang nhấc lên lao xuống như cắt. Không khí trở nên căng thẳng, tuy gió ngang sông lẫn trong bụi nước cứ tung lên từ hai bên mạng xuồng đã mướt lạnh. Tôi lắng nghe cả tiếng thở dồn dập của Phương. Chẳng xảy ra việc gì cả, xuồng đã bơi chậm lại khi đã cập ven bờ theo gió xuôi. Trời vào đêm hẳn, một vài ngôi sao lấp lánh như những hạt kim cương treo giữa không trung mênh mông và vắng lặng. Bây giờ, thành phố thực đã xa rồi, vùng giải phóng, càng đi sâu vào càng mở rộng như một cảnh trời thênh thang. Hình như, xuồng đi ngược nước. Có tiếng giang tới từ sau xa, phải cố lên bắt cho kịp con nước. Con nước sẽ còn đứng một khoảng lâu trước khi dâng lên. Thủy triều miệt này thường lên xuống rất mạnh. Khi xuồng rẽ vào một con kinh, tôi mới hiểu rõ thêm điều này. Phải tranh thủ đường đi để tránh lúc nước rút mà xuồng đang ở thế ngược nhất là sau nhiều giờ tay bơi đã thấm mỏi. Tôi nghe giọng cô gái nói phía sau, tự nhiên thân mật. Chú nên tìm cách nằm nghỉ, đường còn xa, đêm chắc lạnh đó. Giờ này mà sa mù đã xuống rồi. Tôi vội đáp, cảm ơn cháu, để mặc chú. Tôi cũng đang nghĩ tới việc này, nhưng chiếc xuồng nhỏ quá mà thân người tôi tương đối hơi dài. Hơn nữa nằm là việc tôi không muốn chút nào trong chuyến đi như đêm nay. Những đêm mà giờ mở màn không có ánh đèn neon xanh đỏ, không tiếng nhạc kích động, không những tà áo ướp nước qua lôi cuốn, mình đang đi vào một sự vắng lặng náo nức. Cuộc sống về đêm thật khác nhau xa quá, không tưng bừng, nhưng âm thầm mãnh liệt sinh động. Đối với tôi bỗng nhiên gợi lên một niềm cảm xúc lạ lùng. Cảnh và người, đất nước chợt hiện ra gần gũi quá, thương yêu quá trong một niềm mang mát thấm vào hồn, thấm vào tim. Tôi muốn trao đổi, nói với con, nói với bạn bè, những ai thân tình rằng tổ quốc đang hiện diện nơi này, trong tầm tay, cạnh khóe mắt. Tiếng dầm quạt nước nghe đều đều như tiếng máy nhẹ. Đôi tay người như những cánh tay quay lên xuống với ánh trăng tựa hồ chấm vào khoảng rộng những dấu ngắt quãng mà dòng nước trôi lại dội xóa ngay sau đó. Tiếng kêu của vài con chim lạ điểm thêm vào sự chuyển động tĩnh mịch của đêm trường như cũng đang với người cùng đi. Phương thật ít nói, thỉnh thoảng cậu đổi tay bơi từ phải qua trái và ngược lại. Mỗi lần như thế, mình cậu hơi nghiêng để uống xương sống một cái. Bao nhiêu giờ rồi làm gì mà không mỏi? Phần lái vẫn nghe đều đều tiếng dầm. Đang suy nghĩ gì đó, cháu gái giao liên. Có phải xuồng phải theo cho kịp chiếc trước và không để bất cận chiếc sau không? Riêng chú ngồi không cũng đã phải cựa quậy không biết bao nhiêu lần rồi. Kiểu ngồi nào cũng không ổn, duỗi chân ra trước, chồm hởm, xếp bè he đều vô hiệu. Một thứ mỏi kỳ cục vô cùng cứ bắt mình mong sao cho xuồng dừng lại, để chân lên đất đứng thẳng người, đi tới đi lui. Hay thôi, nên lên gian kinh mà đi bộ, lội sình, giẫm gai cũng được. Trên đường dài chắc ai cũng muốn trao đổi đôi câu chuyện nào đó, dù từng đoạn không mạch lạc về mình, về người. Tôi cố gợi chuyện bâng quơ. Nãy giờ chưa thấy máy bay nhỉ? Tiếng nói rất tỉnh của cô gái từ sau. Chắc tụi nó còn kẹt ở Sài Gòn. Và cô tiếp theo. Chú ở Sài Gòn về phải không chú? Chú ở Sài Gòn về. Vui không chú? Vui lắm. Im lặng một lúc tôi hỏi. Cháu bơi mãi thế, có mỏi lắm không? Dạ không, quen rồi. Thế mấy đêm cháu mới đi một chuyến. Dạo này đêm nào cũng đi, đêm đi ngày nghỉ. Nghĩa là đêm mai cháu lại trở về. Dạ, đêm mai cháu phải trở về. Cháu công tác trên đường dây này bao lâu rồi? Cháu không nhớ nữa. Dạ, chắc từ năm ngoái. Thật là đơn giản lời của một cô gái đi làm cách mạng, và thật là đầy đủ. Quá khứ và hiện tại đã tô những ngày mai đậm nét. Tự nhiên tôi cố nén tình thương yêu như muốn trào lên mắt. Từ năm ngoái, bao nhiêu đêm rồi, 100 đêm, 200 đêm, những đêm dài dằn dặc như đêm nay, trên con đường nước âm thầm, không một ánh đèn làm mốc, không một bến nhỏ để dừng, còn những tháng mưa, những cơn giông gió với bao nhiêu hiểm nguy không chừng đổi. Chưa mấy ngày, chỉ mới là buổi sơ ngộ, nếp sống mới đã đưa tôi vào những chiều sâu thấm thía ý nghĩa, thấm thía xúc cảm. Chẳng có gì để cho nhiều, chẳng có gì để nhận nhiều, chỉ mấy đôi lời trao đổi, đến dáng mặt của nhau còn chưa thấy rõ, như cô gái tên còn chưa tiện hỏi, cả Phương cũng thế, các cháu ở tỉnh nào, miệt nào. Xuồng lướt êm ả vì đã vào con nước xuôi, cảnh vật im lìm trong hơi lạnh ướt. Tôi thấy Phương đã quấn chiếc khăn rằn lên đầu, chắc cô gái đằng sau cũng thế, tôi thì đã quàng chiếc áo lên vai từ trước, hơi da vừa đủ ấm, khói thuốc làm cho tỉnh ngủ. Mấy lần tôi muốn xua đi nhưng lại đến giờ này những hình ảnh các con tôi lung linh vừa rõ nét lại vội nhòe rồi như ở bên mình, như ở xa. Có đứa đang ngủ say, có đứa chắc còn thao thức, tưởng như trong thấy đó, vừa chữa lại chiếc gối lệch, nhích góc màn cho kín mũi, đặt nhẹ bàn tay lên tóc. Mới đêm nào, mới ngày nào, thật chỉ mới mấy hôm thôi, lúc ra đi thật đã quá vội vàng. Cũng không kịp nói đôi lời với các con, đâu đó cũng không. Nhưng nói thế nào cho đủ, những chuyện về trước, những chuyện bây giờ. Chưa có lúc nào ba chia tay với các con. Lần này ba phải đi lâu, ba không thể làm khác. Ba quý các con, chắc các con hiểu. Nhưng còn đất nước của ba và cũng là đất nước của các con. Tôi nghĩ là trong cảnh đêm vắng mình lại nhớ nhà mất rồi. Mà chắc ai cũng thế, cả Phương, cả cô giao liên. Tình cảm này có người khéo giấu, có người để lộ ra. Mà có lẽ bao giờ cũng sâu, bao giờ cũng xót xa. Tôi đột nhiên hỏi, Phương, nhà cháu ở đâu? Dạ, Cà Mau. Cổ ngoái đầu, tôi lặp lại câu hỏi với cô gái. Giọng đằng sau vẫn trong trẻo. Dạ, Long An. Những miệt ở gần, những miệt ở xa. Chú ở Huế. Những quê hương miền Trung, miền Nam vẫn còn thức vào giờ này. Bỗng cô gái hỏi giọng vui vẻ. Chắc cũng gần 3 giờ rồi hả chú? Tôi nhếch tay lên xem, hỏi lại. Sao cháu đoán giỏi thế? Cô cười ra tiếng. Cháu đoán chừng thôi, trăng sắp lặn rồi. Cô nói tiếp. Sắp đến khoảng kinh cạn, con nước này may ra khỏi phe chống. Tuy khỏi phe chống nhưng có đoạn xuồng dướng, mắt rong dài dạt, vượt ra rất nặng nề cho tay dầm, có nơi cảm thấy cả một lớp cát cà sột sạt vào lưng xuồng. Khoảng kinh thu hẹp lại, ngọn lau sậy hai bên bờ phóng ra phất vào tay, vào mặt nghe ướt lạnh. Nhiều chỗ cá bị động nhảy lên tung tóe, có con rơi cả vào xuồng, óng ánh thành tiếng vui. Tôi hỏi, còn xa lắm không cháu? Cô gái, chừng một tiếng thôi chú. Ồ thế thì cũng sắp tới nơi. Có tiếng cười theo sau cô nói. Cháu thấy chú thức suốt. Tôi cũng cười, tại không có chỗ để chú ngủ. Chú có mệt lắm không chú? Chú có phải làm gì đâu mà mệt. Tôi tính nói thêm, phải bơi xuồng suốt đêm như cháu. Nhưng lại thôi. Ngang đây, tiếng dầm bơi ào ào của đoàn xuồng dồn vào san sát. Nhiều tiếng nói tiếng cười được nghe lại rộn rã như mỗi lần ngang qua một cái mốc thiên nhiên, một cây cày, một voi đất, một bến lở hoặc gặp gỡ một đoàn xuồng về ngược. Không khí trở nên náo động với cái tưng bừng đặc biệt của những chuyến đi đêm mà ở đây mới có, hòa lẫn vào cái cô động khuya khoắt nhạt mờ bóng trăng với hơi lạnh ướt át của bụi nước điểm vào những lời chào hỏi cũng ở đây mới có. Phải Bến Tre đó không? Củ Chi đấy. Chào cô em Long An. Có Cà Mau đó không? Cái nước đây. Những lời chào hỏi ồn ào vui nhộn của những quê hương chiến đấu, những lời chào đậm đà truyền thống của Tiền Giang Hậu Giang, đất nào anh hùng, miền nào anh hùng, chẳng có ai nhận ra ai rõ mặt trên sông nước về đêm, đã thân nhau rồi những người đi qua đây, thương nhau rồi những người đi qua đó. Một mấy dầm ngưng lại để dựng thẳng, một mấy dầm bơi mạch dạch thành vệt trắng xóa, vẫn là những cử chỉ đầy lễ nghĩa rồi. Và cũng đủ rồi những phút giây tao ngộ vội vàng âm thầm mà nóng bỏng. Bỗng có tiếng hát ngân cao bất chợt trong lúc thật không ngờ. Xuồng trường tới náo nước tiếng hát càng nghe rõ. Tôi nhận ra tiếng hát buổi sáng sớm của đài Hà Nội gửi về Nam. Tiếng hát lanh lảnh trong sáng như gọi, như nhắn thiết tha và thương cảm. Tiếng hát vừa kéo dài vừa nhỏ dần thì bỗng dứt lên trở lại réo rắt hơn. Một bên bờ rồi cả hai bên bờ kinh ngân vang trong nhiều ánh đèn, như nhấp nháy âm thanh của những túp lều vừa thức dậy. Ấn tượng của một người vừa tới một nơi xa lạ sau một đêm thức trắng thật cảm động, buổi đón đưa không hẹn mà thành. Cô giáo liền đã nói đúng, đã tới trạm. Hình như chưa tới nơi tôi phải tới, Phương cho tôi hay là chỉ tạm dừng ở đây một lát để chú uống chén trà khi xuồng vừa cập bến. Chỉ có mấy chiếc ghé lại, những chiếc khác cất tiếng chào giòn giả rồi bơi thẳng. Trạm là một túp lều tranh, có một chiếc bàn nhỏ ở giữa với hai chiếc ghế dài đóng sát vào dãy cột hai bên, không có phên che. Tôi hỏi về anh Năm, Phương bảo, anh đi có việc cần. Tôi hỏi về cô gái, con Tư còn phải đưa xuồng lên cứ. Vừa trả lời, Phương vừa tháo cái võng cuộn gọn buộc từ chiếc thắt lưng treo lên hai đầu cột. Chú nằm nghỉ một lát, rồi cậu ta đi nấu nước. Tôi không nghĩ là chuyến đi ngang chỗ này lại chấm dứt như thế, sự việc diễn ra trong đêm. Dẫu là có trăng vẫn là đêm tối. Nội dung đã rõ quá nhưng với kỷ niệm buổi đầu, ít ai muốn nhân vật lại hiện ra với những dáng dấp vừa rõ vừa lờ mờ. Mọi việc đã được dự liệu xích sao quá, chặt chẽ quá, gần như của cây kim đồng hồ. Tôi vẫn muốn có những phút đi nhanh để mà trông ngóng và những giây đi chậm để mà đợi.